Chương 567, biến cố của Vạn Yêu Quốc so với sự chúc mừng dành cho Tân Tấn Thần Quốc, Vạn Yêu Quốc và vì thế Ma Quốc lại chìm trong bầu không khí u ám bởi kết quả thí luyện gây ra những ảnh hưởng to lớn, Vạn Yêu Quốc tổn thất nặng nề. Trong số 36 người đi tuần thiên giới, chỉ có 7 người trở về. 4 người trong số đó, Tê Chiếu, Thiên Thương, Lão Vương và Lạc Trần không thuộc về Vạn Yêu Quốc, chỉ còn lại Linh Uy Ngưỡng, Long Thiên và Phận Yên là thành viên chính thức. Ngũ yêu thần của Vạn Yêu Quốc này chỉ còn một, tuy nhiên, may mắn cho Tây Tạng là Vạn Yêu Quốc, dễ cận còn là Thần Quốc. Mọi tổn thất đều có thể bù đắp được, chỉ cần có thời gian, Vạn Yêu Quốc hoàn toàn có thể gượng dậy. Nhưng điều mà Tây Tạng không ngờ tới là, hắn không còn thời gian. Sau khi sứ giả chấp pháp giả rời đi, Tây Tạng định an ủi mọi người. Nhưng trước khi hắn kịp mở lời, Liên Uy Ngưỡng đã bất ngờ buộc hắn thoái vị. Mọi người trong tàn giới đều sững sờ. Khi Tây Tạng nhận ra ý đồ của Liên Uy Ngưỡng, hắn phát hiện mình đã bị bao vây. Trước đây, Tây Tạng triệu kiến Liên Uy Ngưỡng và các thuộc hạ là để thể hiện sự trọng lượng của mình. Nhưng giờ đây, hành động này lại khiến hắn lâm vào nguy hiểm. Nhìn những người xung quanh, sau khi qua khỏi sự sợ hãi ban đầu, Tây Tạng bình tĩnh lại. Hắn hỏi Liên Uy Ngưỡng, tại sao ở Vạn Yêu Quốc này, người có được địa vị cao quý với một người trên vạn người? Vì sao còn muốn làm thế? Tây Tạng tương đối tin tưởng Linh Uy Ngưỡng. Hắn đã ủng hộ hết mình cho các kế hoạch của Linh Uy Ngưỡng. Dù rằng cuối cùng không thành công, nhưng cũng không phải là hoàn toàn vô ích. Đặc biệt là khi nhìn thấy những người vây quanh mình trong đó có Tê Chiếu, Tây Tạng càng thêm khó hiểu. Mối quan hệ giữa Tây Tạng và Tê Chiếu rất tốt, hoặc là nói là năm đó rất tốt. Bằng không năm đó Tê Chiếu cũng sẽ không đưa đầu rồng coi là huynh đệ đến Vạn Yêu Quốc học tập tu luyện. Khi Tây Chiếu bị ma trộn ma vũ giết chết, Tây Tạng vì cái chết của Tây Chiếu mà tính tình đại biến, trở nên bạo ngược và thích giết chóc. Nếu không có Linh Uy Ngưỡng khuyên can, Tây Tạng rất có thể đã mang theo đại quân Vạn Yêu Quốc tấn công Diệt Thế Ma Quốc. Lúc ấy, Diệt Thế Ma Quốc đang trong tình trạng hỗn loạn sau cái chết của ma quân Tây Chiếu, Tây Tạng hoàn toàn có thể tiêu diệt Diệt Thế Ma Quốc, hoặc ít nhất cũng chiếm được hơn phân nửa lãnh địa. Tâm trạng Tây Tạng vô cùng phức tạp. Khi nhận ra trong số những người vây quanh mình có ảnh Tê Giác, khi họ vừa trở về, Tây Tạng đã gặp Tê Chiếu, hai người trò chuyện suốt đêm, Tê Chiếu thậm chí chia sẻ tất cả kế hoạch của mình với Tây Tạng. Liên Uy Ngưỡng lúc đó cũng không biểu hiện bất thường gì, nhưng ai ngờ, chỉ sau khi sứ giả rời đi, Liên Uy Ngưỡng và Tê Chiếu đồng thời thay đổi sắc mặt, công khai ép buộc Tây Tạng nhường vị trí. Sau khi bình tĩnh lại, Tây Tạng mới có thể hỏi ra lý do, nhưng Tây Tạng, Liên Uy Ngưỡng lắc đầu không nói gì. Tây Chiếu đứng bên cạnh lên tiếng, Tây Tạng đừng giả ngu, nếu ngươi thật sự là Tây Tạng, ta và Liên Uy Ngưỡng rất sẵn lòng chia sẻ kế hoạch, thậm chí chia đều thiên hạ, nhưng ngươi thật sự là Tây Tạng sao? Ha ha, lời nói của Tây Chiếu khiến Long Thiên kinh ngạc, Lão Vương, Phần Yên cũng lộ vẻ kinh ngạc, chỉ có Liên Uy Ngưỡng vẫn bình tĩnh, như đã biết từ trước. Phản ứng của Tây Tạng cũng không như Tây Chiếu tưởng tượng, mà càng thêm bình tĩnh. Nhìn Tây Chiếu rồi đến Linh Uy Ngưỡng, Tây Tạng bình tĩnh hỏi, Linh Uy Ngưỡng, ngươi cũng cho là như vậy sao? Linh Uy Ngưỡng không nói, chỉ gật đầu. Tây Tạng khẽ cười, nói tiếp, nếu muốn phản ta trực tiếp phản là được, cần gì phải tìm cái cớ sức sẹo này? Linh Uy Ngưỡng người có chí lớn, Tây Chiếu người lại càng chí khí lang vân. Các ngươi thật sự rất tốt à. Lời nói của Tây Tạng đầy châm chọc, nhưng Tây Chiếu và Linh Uy Ngưỡng vẫn hề lay động. Tây Chiếu lạnh nhạt cười nói, hôm qua gặp ngươi, ta thật sự cho rằng ngươi là Tây Tạng, nên ta rất kích động, gần như nói hết kế hoạch của ta cho ngươi biết. Nhưng sau đó ta phát hiện, ngươi tuyệt đối không phải Tây Tạng, hoặc là nói ngươi tuyệt đối không phải Tây Tạng ban đầu. Lúc này Liên Uy Ngưỡng lên tiếng, ta đã hoài nghi ngươi từ lâu rồi, nhưng vẫn không có chứng cứ gì. Không thể không nói ngươi ngụy trang rất khá, gần như hoàn hảo, nhưng khi ta liên kết nhiều chi tiết lại và thảo luận với Tây Chiếu huynh, ta đã tìm ra đủ chứng cứ chứng minh ngươi là giả tàn giới. Tuy nhiên, dù ngươi là giả tàn giới, ta và Tây Chiếu cũng không muốn thật sự trở mặt với ngươi. Giao ra vị trí giới chủ, sau đó trở lại nơi ngươi nên trở lại, chúng ta có thể coi như chưa từng xảy ra chuyện gì. Ta sẽ tuyên bố với bên ngoài ngươi bế quan. Linh Uy Ngưỡng tuyên bố quyết định của mình, không hề hỏi ý kiến Tây Tạng. Tàn giới chậm rãi cúi đầu, trầm mặc một lát rồi nói với giọng kỳ quái, ta chính là Tàn giới, Vạn Yêu Vương Tàn giới, giới chủ chỉ cao vô thượng của Vạn Yêu Quốc. Các ngươi lại hoài nghi thân phận của ta, thật sự đáng chết. Tây Chiếu, lúc trước ta đối đãi với người như huynh đệ ruột, bởi vì cái chết của người ta thậm chí thiếu chút nữa đã điên cuồng. Bạo Phượng nhất tộc chính là bởi vì ngăn cản ta tấn công diệt Thế Ma quốc mà bị ta diệt tộc. Hiện tại ngươi lại hoài nghi ta, còn có Linh Uy Ngưỡng, nếu không có ta dìu dắt, ngươi làm sao có ngày hôm nay? Ngũ đế tứ linh của người, ngũ đế tứ linh của người, ai không phải là ta tốn một cái giá lớn trợ giúp ngươi, hiện tại ngươi lại đem ân báo oán, người như các ngươi có tư cách gì hoài nghi ta? Giọng nói của Tây Tạng có chút kích động, uy hiếp đến tâm lý người nghe. Tây Chiếu nghe xong khinh thường cười cười, giọng lạnh lùng nói, ngươi cho rằng những lời nói dối này còn có thể lừa gạt ta sao? Ngươi cho rằng tất cả mọi người là ngu muội sao? Tuy rằng ta không biết ngươi rốt cuộc là ai, nhưng ngươi quá coi trọng chính mình. Diệt Bạo Phượng nhất tộc, thậm chí sau đó cửu vĩ thiên hồ nhất mạch, đó bất quá là ngươi sợ tiềm lực ẩn chứa trong huyết mạch hai tộc bọn họ mà thôi. Lại nói là vì ta, thật buồn cười. Lại nói là vì ta, thật buồn cười. Hôm nay ta cũng không muốn cùng ngươi nói nhảm. Nếu ngươi còn khăng khăng một mực, vậy chúng ta cũng chỉ có thể động thủ. Động thủ, ha ha, ngay cả tàn giới ta cũng có thể uy hiếp, ha ha ha, thật sự là không biết sống chết à. Thôi mà thôi, nếu hai người các ngươi không đúng, còn có những người các ngươi đã sinh ra dị tâm, vậy lưu lại vô dụng, tàn giới ta chính là vạn yêu biên giới chủ, cải lại kết cục của ta, chỉ có chết. Vừa dứt lời, tàn giới đột nhiên biến đổi. Thân hình vốn cao lớn cường tráng, cơ bắp rắn rỏi của Tây Tạng bỗng cao lên gấp đôi, tứ chi và thân thể đều trở nên tinh tế hơn. Nhìn thấy sự biến đổi của Tây Tạng, Linh Uy Ngưỡng và Tây Chiếu đều kinh hãi, bởi vì họ đã nhận ra kẻ giả mạo này là ai. Nhưng không đợi họ lên tiếng nhắc nhở, thân hình gầy yếu của Tây Tạng đã biến mất tại chỗ. Linh Uy Ngưỡng đột nhiên cảm thấy đau nhức ở vai, kinh hãi phát hiện một mảng lớn thịt đã bị xé rách. Nhờ phản ứng nhanh nhạy, hắn mới giữ được cánh tay này. Cùng lúc đó, Tây Chiếu cũng bị một lực mạnh đánh vào bụng, suýt phun ra một ngụm máu tươi. Cả hai đều không ngờ kẻ giả mạo này nói động thủ là động thủ, tốc độ và lực lượng đều kinh người như vậy. Chỉ với một chiêu, kẻ giả mạo tàn giới đã đẩy lùi Tây Chiếu và Linh Uy Ngưỡng. Thay vì bỏ chạy, hắn lại lao về phía nhóm linh vị, với mục tiêu đầu tiên là Phận Yên. Phận Yên phản ứng cực nhanh, nhờ có thời gian ngắn ngủi, khi kẻ giả mạo tấn công Tây Chiếu và Linh Uy Ngưỡng trước đó đã kịp chuẩn bị, thân hình tàn giới giả thoát ẩn thoát hiện. Phận Yên biến hai tay thành nham thạch và vung lên đỡ một cước đẩy uy lực từ trên dội xuống. Kẻ giả mạo tàn giới tỏ ra kinh ngạc khi Phận Yên chặn được đòn tấn công của hắn. Hắn khẽ ồ một tiếng, thu chân phải thon dài lao về phía trước và cắn thẳng vào hai tay nham thạch của Phận Yên. Phận Yên kêu thảm thiết. Ngay lúc kẻ giả mạo tấn công Phận Yên, Lão Vương đã rút thanh trường đao trắng như tuyết lao tới sau lưng hắn và chém xuống.